Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thường thường thay đổi dễ hay khó? Khó hay dễ? Nhất là một cái điều gì mà nó dính với văn hóa, nó dính với máu mủ của chúng ta lâu ngày, lâu năm, dễ hay khó? Khó lắm. Bất cứ một sự thay đổi nào lớn trên thế giới hay là trong giáo hội, ít nhiều gặp phải những cái cản trở, nếu không nói là chống đối. Công đồng Vaticano thứ hai là một công đồng lớn nhất trong thời đại của chúng ta, là một biến cố được coi như là Thánh Thần hiện xuống lần thứ hai. Nhưng mà rồi những quý cụ ông cụ bà lớn lên vào thời năm 50-60, chúng ta biết khi công đồng được hình thành, và mặc dù kết quả rất là tốt đẹp, nhưng cũng có rất nhiều người, trong đó có những người đạo đức tốt lành, trong đó có những tu sĩ nam nữ không tiếp ứng được, đón nhận được cái sự đổi mới này. Thì thưa quý bạn chị em, người Công giáo chúng ta có thể nói đạo Công giáo của chúng ta là đạo đổi mới. Mỗi một lần chúng ta đi lễ, được Chúa mời gọi hãy biến đổi, hãy trở nên tốt. Tội lỗi thì hãy bỏ tội, tốt tí tí thì tốt thêm một chút nữa, tốt nhiều thì càng đứng dậy làm nhân chứng cho Chúa. Tất cả mọi người đều được gọi đổi mới bất cứ khi nào chúng ta đến lãnh nhận bí tích của Chúa, đến với bí tích giao hòa, được linh mục hướng dẫn và nhân danh Chúa tha tội, để rồi đứng dậy nên mới. Qua bí tích thánh tẩy, một con người, một tạo vật cũ qua đi, một tạo vật mới được hình thành. Và mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta lại được đổi mới, được rước Chúa, được nghe lời Chúa, được sai đi để nói và làm những điều mới. Thưa quý bạn chị em, ba bài đọc hôm nay đều nhấn mạnh đến một cái tư tưởng mới. Bài đọc thứ nhất trong sách Tông đồ Công vụ nói về ông Phao-lô và Ba-na-ba. Mới lắm thưa quý vị. Đi rao giảng cho dân ngoài. Cái tư tưởng mà đi rao giảng cho dân ngoài đối với người Do Thái, nhất là vào thời của Chúa Giê-xu, đó là cái tư tưởng không thể chấp nhận được. Ai mà đi rao giảng lời Chúa cho dân ngoại? Thiên Chúa là Chúa của dân Do Thái, Thiên Chúa là Thiên Chúa của tôi, của chúng tôi mà thôi. Nhưng mà Phao-lô được ơn Chúa mời gọi để làm một cái sự đổi mới, để làm một cái, để đi rao giảng cho một đoàn người mới, đó là những người không phải là người Do Thái. Rồi trong bài đọc 2 chúng ta mới lắng nghe, toàn là chữ mới không à. Này đây sẽ là một trời mới, đất mới. Trời cũ, đất cũ đã qua đi. Một thành Jerusalem mới. Và này đây ta sẽ làm nên mới tất cả. Nghe bài đọc 2 hôm nay chúng ta hy vọng lắm thưa quý vị. Chúng ta rất là hy vọng khi nghe bài đọc 2 hôm nay. Nhất là những ai đang cảm thấy quá đau khổ, quá tàn tụy, quá thiệt thòi, quá mất mát ở cuộc đời này, thì với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và những lời mà chúng ta lắng nghe, mọi sự sẽ nên mới. Tức là ơn cứu độ của Chúa, hồng ân của Chúa sẽ cho chúng ta nên mới. Rồi trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giê-xu trong bữa tiệc với các tông đồ, Ngài truyền cho các tông đồ và cho chúng ta một giới răn mới. Đó là các con hãy yêu thương nhau. Yêu thương là bình thường rồi, nhưng mà Chúa nói tiếp, Thầy truyền cho chúng con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Cái câu mà như Thầy đã yêu các con mới là cái mới đó thưa quý vị. Mới là cái điều mới. Vậy thì hôm nay Chúa Giê-xu nói về giới răn mới, chúng ta hãy suy gẫm giữa cũ và mới để rút ra những bài học cho chúng ta. Thì chúng ta biết đạo của thời Môi-se, đạo cựu ước, nhấn mạnh đến lề luật, đúng không? Nhấn mạnh đến lề luật và Môi-se. Trong cuộc đời chúng ta đó thưa quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, nói đến lề lề luật luật, giữ cái này giữ cái kia, ăn chay kiêng thịt, không được lái xe uống rượu, tức là những cái lề luật trong cuộc đời á, thì thường thường nói đến lề luật thì nó nặng nề hay là nó nhẹ nhàng? nói lề luật đó quý vị, nó nặng nề. Lề luật thì nó nặng nề. Lề luật thường thường cái mục đích là giữ chúng ta khỏi phạm một cái điều gì đó, cái có thể là bị tai nạn xe, coi chừng phải giữ luật, rồi đừng có ăn cái này cái kia, coi chừng bị bệnh, rồi phải giữ những cái luật này luật nọ. Đặc biệt là thời của Môi-se đó, thời kiều ước đó, từ 10 giới răn Đức Chúa Trời, từ 10 giới răn Đức Chúa Trời mà dân Do Thái đó, một đặc biệt là những người lãnh đạo đó, họ làm ra đủ thứ luật, đến gần cả hàng ngàn luật. Vì thế cho nên trong những bài phúc âm chúng ta nghe đó, đôi khi chúng ta thấy Chúa Giêsu với các tông đồ bị họ càm nhàm hoài à. Có lần họ nói gì? Tại sao các môn đệ của ông không rửa tay trước khi ăn? Tại sao các môn đệ của ông bức lúa trong ngày sa bát? Tại sao lại làm cái điều này trong ngày sa bát? Bởi vì họ để ý đến luật lệ nhiều quá. Thì theo cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nếu chúng ta để ý quá nhiều về luật với lệ và dừng lại ở đó, thì chúng ta có happy, có hạnh phúc không? Không. Nếu mà để ý quá nhiều về luật với lệ mà chỉ dừng lại ở đó thôi, thì chúng ta sống cuộc đời nặng nề. Nó giống như cái ách đè trên vai chúng ta. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói rằng ách của ta thì êm ái, mà gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ách của Chúa Giêsu là gì? Gánh của Chúa Giêsu là gì? Là tình yêu, là phục vụ, là hướng đến tha nhân, là hướng lên Chúa. Còn những điều mà những anh luật sĩ biệt phái thời xưa hay hướng tới là có trừng phạt, bắt tội, bắt lỗi, điều này xấu. Cứ hướng về cái điều đó thì sẽ khó lòng có được bình an và sự thanh thoát tâm hồn. Thưa quý vị, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến luật yêu. Nếu mà nói tóm tắt luật kiều ước là gì và luật tân ước là gì, chúng ta có thể nói tóm tắt thế này. Luật với kiều ước thì là nói về lề luật để mà giữ, cụ thể là 10 giới răn Đức Chúa Trời. Nhưng mà lề luật yêu thương mới của Chúa Giêsu là luật yêu. Mà chúng ta biết cái chữ yêu thì nó to kinh khủng. Chữ yêu thì không bao giờ yêu đủ. Yêu là cho, yêu là giúp, yêu là ở cùng, yêu là ban tặng, yêu là tha thứ, yêu là tất cả những cái gì mà Thiên Chúa đã, đang và sẽ làm cho chúng ta là tình yêu của Ngài. Thưa quý vị, trong lề luật cũ nói về cái gì? Lề luật cũ nói chung là yêu người yêu mình, ghét người ghét mình. Có lẽ đây là điều mà thế gian, đa số con người trên thế gian họ thực hiện. Mình yêu người yêu mình ghét người ghét mình. Mình cho người mà sẽ cho mình không cho ai không cho mình. Đó là cái luật bình đẳng rất là bình thường ở đời. Ai ghét mình thì mình ghét lại, ai thương mình thì mình thương lại. Nhưng mà chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói rất nhiều. Các con thấy không? Nếu các con chỉ có cho người cho mình, chỉ có yêu người yêu mình mà thôi, thì các con giống như người ta chẳng có gì lạ cả. Nhưng mà các con yêu và làm tốt cho những người không làm tốt cho mình, thì lúc đó các con mới xứng đáng là con của đấng tối cao. Thưa quý vị, luật của Chúa cao thượng vậy đó. Khó nghe lắm, khó thực hiện lắm. Nhưng ai thực hiện được sẽ cảm nghiệm được cái niềm vui, hạnh phúc giống Chúa. Chúng ta thường thường nếm cái niềm vui và hạnh phúc kiểu con người ở đời này, nó nhỏ lắm. Nhưng khi chúng ta đạt được cái sống được giới răn yêu người giống Chúa, nhất là giới răn mới, chúng ta sẽ vô cùng sung sướng trong cái giống như là, tức là cái niềm vui của chúng ta nó vượt qua cái sự bình thường hạnh phúc của con người. Rồi khi chúng ta luật cũ, nếu mà có thương có giúp, thì thường thường cái mục đích không phải là hướng về Chúa, mà có thương có giúp là đôi khi vì tội nghiệp, hay là để thoát khỏi một cái, để làm một cái điều tốt cụ thể trong những cái mùa thánh. Nhưng mà luật của Chúa Giêsu đó, khi chúng ta thương ai giúp ai không phải chỉ vì người đó tội nghiệp. Giống như khi chúng ta thấy một người đang là ăn xin ngoài kia, hay một người đói khổ, một người bệnh tật, chúng ta không phải chỉ vì muốn giúp vì người đó tội nghiệp. Dĩ nhiên vì tội nghiệp cũng tốt rồi, chúng ta giúp vì Chúa. Chúng ta giúp, chúng ta thương một người vì Chúa. Là cha yêu thương, Chúa yêu tôi, Chúa yêu tôi quá. Tại sao họ, cái anh này, cái cô này, cái bà này cũng là người như tôi, mà tại sao tôi được ăn no, áo ấm, khỏe mạnh thế này, mà sao ông này, bà này, anh này, chị này rơi vào hoàn cảnh gì mà khổ thế, đói thế, bệnh tật thế, cô đơn thế. Tôi giúp không phải chỉ vì cái tội nghiệp giữa tôi và người đó, nhưng tôi giúp người đó vì tôi muốn hướng lên Chúa, và tôi xin Chúa giúp cho tôi để tôi giúp người này, để cái điều giúp đó nó trở thành cái giới răn yêu người giống Chúa yêu tôi. Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện cho người Ngài yêu. Chúa Giêsu luôn luôn cho cái gì quý nhất cho người Ngài yêu. Dĩ nhiên manna, cơm ăn áo mặc, hóa bánh, nhưng mà Ngài cho người ta ơn tha thứ, Ngài cho người ta những cái điều gì quan trọng nhất, Ngài luôn luôn cho lời Thiên Chúa, và cuối cùng Ngài cho mạng sống của Ngài qua bí tích Thánh Thể ở đây. Đó thưa quý vị. Rồi luật cũ, hay là chúng ta bình thường ở đời á, chúng ta hay, có ai nói như vậy không? Thường thường ở đời á, mình được ai cho cái gì thì mình có phúc, đúng không? Phúc quá, tôi thích quá, tôi sướng quá, trời ơi tôi được người ta cho quà. Có giờ chúng ta nói ngược lại không? Có giờ anh chị ông bà nào nói thích quá, sướng quá, vui quá, tôi mới đi cho cái thằng kia tiền, có không? Hay là phúc quá, thích quá, bố mẹ tôi mới cho cái người kia một món quà, thích quá, ít khi lắm đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, có thể luật cũ và kiểu sống cũ của chúng ta, đó là nhận thì phúc, cho thì không biết, chưa phúc. Nhưng mà Chúa Giêsu, cái cuộc sống của Ngài, và Thánh Phaolô có nói một câu, cho thì phúc hơn là lấy. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, có một lần Phaolô nói thế này, vì Chúa nói rằng cho thì phúc hơn là nhận. Chính vì thế mà cái luật yêu mới của Chúa Giêsu nó lạ lắm. Hãy coi cái việc cho, cái việc giúp là phúc. Dĩ nhiên nhận cũng là phúc, nhưng mà ý chúng ta rằng, ý Chúa muốn dạy chúng ta trong cái giới răn mới, cho nhận trong hồng ân của Thiên Chúa là những điều tốt, mà hãy cho những gì cao quý nhất để cho người kia trở nên tốt. Rồi thưa quý bà anh chị em, thường thường ở đời chúng ta yêu thương nhau, giúp nhau, cho nhau đó, chúng ta đôi khi hướng về cái nhu cầu về thể xác, những cái vui sướng về thể xác vật chất nhiều. Đặc biệt là những cha mẹ đôi khi yêu thương con đó, yêu thương con quá, đôi khi chúng ta bị cái bệnh gọi là chiều con. Chiều là gì? Chiều là thôi thôi cho nó đi, cho nó xong, thôi 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 tội nghiệp nó quá, cho nó đi, thôi cứ muốn cái gì là cho, là cho, để cho nó khỏi phiền, để nó khỏi khóc. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta chiều người yêu, đặc biệt là con cái chúng ta quá đó, thì chúng ta chưa yêu giống Chúa. Chúa yêu chúng ta, Chúa không chiều chúng ta. Chúa muốn dân Do Thái phải lang thang trong sa mạc, phải chịu khổ, phải khổ sở, để rồi tiến vào miền đất hứa ý nghĩa và hưởng đời bên cái miền đất hứa. Có lẽ kinh nghiệm này giúp chúng ta, những ai mà đi vượt biên đó, chúng ta đi vượt biên khổ sở, thoát chết. Giống như tôi vượt biên vào năm 87. Cái sự vượt biên của mình sau mấy lần bị tù rồi, khổ rồi. Rồi cái lần cuối cùng để rồi được thành công, được lọt sang đảo Bulawayo, thì cái sự vui mừng nó lớn. Rồi học được sống ở đảo, rồi sang Philippines, Bataan, rồi sau đó sang Mỹ. Rất là khó khăn thời buổi đầu, thời gian đầu. Nhưng mà dù sao, cái sự khổ sở và mình đã trả cái mạng sống của mình rồi, thì mình không có suy nghĩ nhiều, chỉ có hướng vào cái cuộc sống, hướng vào việc học hành để hướng đến tương lai mà thôi. Còn đôi khi những người sau này sang Mỹ lẹ quá, bay cái mười mấy hai chục tiếng sang đây ầm một cái, đụng với những cái sự hy sinh, đụng với những cái công việc làm gọi là cu li gì đâu, việc nào đối với Mỹ cũng là việc hết, nhưng mà đùng một cái từ Việt Nam bay qua đây, dễ rất nhiều người thời buổi này bị xuống tinh thần. Trong đó có mấy người trong gia đình tôi đó thưa quý vị, 4-5 người trong đại gia đình của tôi, những người sang vào sau thời này thì rất là khó khăn, bởi vì chưa trải qua cái hành trình đau khổ để thì khi đạt được thì chúng ta không thấy cái vinh quang. Thì thưa quý bạn chị em, chính Thiên Chúa đã muốn cho con một của Ngài phải trải qua thập giá thập hình đau khổ để bước vào vinh quang. Thì đó là cái cách mà Chúa yêu chúng ta đó. Vì thế cho nên chúng ta không nên chiều nhau quá đáng để mà được thỏa mãn về phần xác, mà về phần thiêng liêng thì không đạt được điều gì. Đó không phải là cách Chúa yêu chúng ta đâu. Dân Do Thái ngày xưa đã muốn ăn muốn uống, rồi manna chim trời, khi mà ăn quá nhiều lòi ra cả lỗ mũi, thì lúc đó mới hướng lên Chúa, mà Chúa mới chính là nguồn ơn cứu độ của họ, họ không nhận ra. Xin cho chúng ta yêu thương nhau, cầu nguyện cho nhau và cho nhau cái gì tốt đẹp nhất, và giúp nhau nên tốt, giúp nhau nên thánh, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái điều kiện vật chất mà thôi. Rồi thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta yêu được giống như Chúa yêu, nếu chúng ta yêu được trong cái giới răn mới của Chúa, thì chắc chắn mọi sự sẽ được đổi mới, chắc chắn chúng ta sẽ được hạnh phúc ngay bây giờ. Bởi vì ai yêu thương, người đó có hạnh phúc. Nhất là ai yêu thương giống Chúa yêu, người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Dù nghe thì rất khó, dù cho cái việc nhúng tay vào thực hiện rất khó, nhưng quý vị thử thực hiện đi. Hãy yêu giống Chúa yêu, hãy phục vụ giống Chúa phục vụ. Chúng ta sẽ có được niềm vui rất lớn trong tâm hồn. Cũng giống như những người nào có cái sức mạnh để tha thứ, để giúp cho kể cả những người không thích mình, kể cả những người ghét mình, thì cái niềm vui, phần thưởng của Chúa ban vô cùng lớn lao. Bởi vì trời mới, đất mới, trời cũ, đất cũ qua đi. Xin cho chúng ta sống được tâm tình mới mỗi một ngày khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa, đối diện với Chúa Giê-xu.